Kinh Tàm Vọng quyết định chúng sanh thọ Phật giới, tức vào ngôi chư Phật.
Kinh Tàm Vọng quyết định chúng sanh thọ Phật giới, tức vào ngôi chư Phật. Đức Phật Ngài quyết định bảo đảm nếu chúng ta thọ giới Bồ Tát, thọ cả giới Phật thì thất nhất là thọ ba quan trai giới, tiến lên là thọ mười giới sa di, rồi thọ mười, rồi thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, cao hơn nữa thì thọ Bồ Tát giới. Để tất cả những người cứ theo tùy tuần tự thứ lớp, miễn là có thọ giới của Phật thì Phật quyết định, nghĩa là bảo đảm những người ấy sẽ thành Phật. Vì sao Phật lại bảo đảm một cái việc mà chúng ta khó tin? Bởi vì Phật thấy rõ ràng mắt Phật, cái trí tuệ của Phật, Phật thấy là chúng ta đồng thể với Phật, chúng ta đồng một tâm tánh, chúng ta tánh của chúng ta cũng vô lượng quang. Như Thầy đang nói, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy, tánh của chúng ta là tánh biết, là tánh quang, mà nó cũng vô lượng. Chúng ta lầm tưởng nó thu đu ở trong cái thân này, nhưng trên sự thật thì cái tánh này nó ở khắp pháp giới, nó không bận gì đến cái thân bằng cơm gạo của mình cả. Cái thân cơm gạo này nay còn mai mất, mà thu đu một rú. Còn chính cái tánh biết thấy biết nghe, tánh biết của chúng mình, thì Đức Phật biết rằng cái tánh này đồng thể với mười phương Phật đang thường trụ ở khắp pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, đồng thể với Phật. Cái đấy là nói về cái thể chất, thì mình đồng với Phật như Phật không khác. Bây giờ chúng mình gọi là chúng sanh là bởi vì chúng mình mê quên đi hẳn, không biết cái tánh của mình. Mình tuy sử dụng hàng ngày, Thầy đang nói, chị em đang nghe, chúng ta vẫn sử dụng cái chân tâm này, nhưng chúng ta không biết là nó ở khắp mười phương, nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ, nó không sanh không diệt. Chúng ta cứ khư khư ôm lấy cái thân bằng đất này, cho nên nó chỉ cao có một thước rưỡi, bề ngang nó hai tấc, một xuống thế thôi. Thế rồi nó, một thời gian rồi nó già, nó tan rã đi, chúng ta gọi là nó chết. Thế còn cái tánh đang biết nói, đang biết nghe, đang biết thấy, cái tánh Phật của chúng ta, nó không, nó như hư không, nó không hình không tướng, nó ở khắp pháp giới, mà nó vô lượng thọ, nó không sanh không diệt, vì chúng ta quên. Thế thì bây giờ chúng ta quên, chúng ta cứ khư khư nhận cái thân hư vọng, vì cái mê, tâm mê nhận cái thân hư vọng là mình, cho nên sinh ra những cái thói ích kỷ, tham sân si mạn nghi tà kiến. Vì vậy mà thành chúng ta sống với cái vọng tâm, sống với vô minh. Thế là cái thể của chúng ta thì đồng với Phật, nhưng cái công dụng của chúng ta thì ngược hẳn lại. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật lấy cái thí dụ như cái cánh tay này. Cánh tay giơ lên thì gọi là chính, còn nếu mà không giơ lên cũng rủ xuống thì gọi là đạo. Thì khi chính, khi đạo, cái chính với cái đạo là cái công dụng nó khác nhau. Như cái cánh tay nó vẫn là cánh tay. Phật cho thí dụ như thế để ví với cái tâm thể của chúng ta cũng như cái cánh tay để đồng với Phật, vô lượng quang, vô lượng thọ, không sanh không diệt. Nhưng cái công dụng Phật thì đưa lên, mà chúng ta thì ngược lại, gọi là điên đảo tánh. Sống Phật sống đúng, cho nên gọi là sống đúng, gọi là giác tỉnh. Sống đúng nhận được cái tánh của mình ở sắc khắc pháp giới, nên bao dung từ bi, thương xót cứu vớt hết thảy muôn loài, cho nên Phật gọi là giác tỉnh. Còn chúng mình thì ngược lại, cứ khư khư ôm lấy cái nắm đất con, rồi ngày mai nó phải tan, nó phải vỡ, cứ bứt nó cái tật nắm đất này vỡ đi tan đi, ta lại ôm lấy cái nắm đất khác, để cứ thế mà rồi đối lập lại với tất cả mọi người, thành ra có cái thói tham sân si. Thì cái công dụng của chúng ta thì vô minh mê, Phật thì là trí tuệ từ bi, chúng ta là vô minh tham sân si. Đấy. Cái công dụng khác nhau nhưng cái thể thì vẫn là một. Bởi vì đồng thể với Phật. Thế bây giờ chúng ta lại tin Phật, theo Phật, sống đúng với giới luật của Phật, thì tức là cái thể đã là Phật, mà bây giờ cái công dụng cũng là Phật, thì như thế chúng ta thành Phật. Cho nên Phật bảo đảm quyết định là nếu chúng ta thọ giới, nếu chúng ta trì giới, nếu chúng ta nghiêm chỉnh sống đúng với giới luật, thì Phật quyết định là chúng ta vào ngôi chư Phật, nghĩa là thành Phật.
Kinh Đài Phật Định nói: nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, gọi là ba vô lậu học. Tuệ nghĩa là minh tâm kiến tánh. Nên tham thiền phải lấy giới làm gốc.
Kinh Đại Phật Định Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm của chúng mình có cái tên là Đại Phật Định, chúng ta gọi là Đại Phật Định Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Sở dĩ Kinh Lăng Nghiêm gọi là Đại Phật Định bởi vì định là cái đỉnh đầu của ông Phật, mà cái đỉnh đầu của ông Phật tức là cái trí tuệ của ông Phật, mà cái trí tuệ này gọi là đại là bởi vì như chúng ta vẫn biết cái bộ Kinh Lăng Nghiêm nói về cái chân tâm bản tánh, mà cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó ở khắp pháp giới. Cái trí tuệ của Phật đã nhận được cái tánh ở khắp pháp giới, cho nên gọi là đại. Vì vậy gọi là Đại Phật Định Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng Ấn Độ, tức là cái tâm ấy nó bất động, gọi là đại định, tự tánh đại định. Chữ Đại Phật Định là nói về tuệ, nói về vô lượng quang. Chữ Thủ Lăng Nghiêm là nói về cái không sanh không diệt không động, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thì Kinh Lăng Nghiêm nói nhân giới sanh định, chúng ta vì u mê cho nên cái tâm tham sân si, cái tâm nó rối loạn càng ngày, gọi là phiền và não. Phiền là nó nung nấu, não là nó não loạn. Thế bây giờ vâng lời Phật mà giữ giới thì cái tâm não loạn, những cái loại tâm não loạn ấy nó phải an định lại. Thế cho nên gọi là nhân giới và sanh định. Thì một khi đã an định thì sẽ sáng suốt, cũng như các em nó học bài. Thế nếu mà khi nào ngồi yên tĩnh thì nó dễ làm toán, mà nó dễ thuộc bài. Còn nếu rối loạn thì không làm ăn gì được. Cho nên biết là nhân định mà thành có tuệ, gọi là ba vô lậu học. Vô là không, lậu là chậm lọt xuống, rơi xuống. Học giới là vô, chúng ta chỉ giới để chúng ta không bị rơi vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh. Cho nên giới gọi là vô lậu học. Mà cái người có định, an định, giữ được giới mà lại an định, vì cái tâm tán loạn, nhiều khi cái miệng bật ta nói mà mình không kịp làm chủ, nhiều khi làm những cái việc mà không tỉnh táo. Còn cái người mà đã có giới, ta an định sáng suốt thì người ta làm chủ được từng lời nói, từng việc làm, cho nên người ta không có những cái sơ hở bị rơi xuống địa ngục ngã quỷ bằng xanh. Cho nên giới với định gọi là vô lậu học, là cái môn học không bị rơi xuống tam đồ. Thứ nhất là tuệ. Một khi có giới, có định và có tuệ, ba mặt vừa sáng suốt là tuệ, lại an định tự chủ, lại biết những cái lời răn cấm của Phật là giới. Thế có đủ ba cái mặt ấy thì chắc chắn không có đọa về địa ngục ngạ quỷ bàng xanh. Cho nên gọi giới định tuệ là ba vô lậu học. Đặc biệt cái chữ tuệ thì ở đây Ngài nói tuệ là thứ trí tuệ theo cái nghĩa của Phật, chứ không phải như theo nghĩa của người thế gian. Người thế gian thì cứ thấy ai thông minh lanh lẹ thì gọi là có tuệ. Còn cái tuệ của Phật, nhà Phật, tuệ nghĩa là sáng suốt. Sáng suốt nghĩa là mình tỉnh táo. Ở đây giảng là minh tâm kiến tánh thì mới gọi là tuệ. Thế nào là minh tâm? Minh là sáng, cái tâm nó sáng. Như chúng ta học tứ niệm xứ, sáng suốt, cái tâm tham biết có tham, không tham biết không tham. Tâm mình sân biết có sân, tâm không sân biết không sân. Đấy. Như thế gọi là sáng suốt. Thế thì đã biết những cái vọng tưởng nó khởi lên, nó không phải là mình. Cái vọng tâm, cái tham nó khởi lên, biết có cái tham. Cái sân nó nổi lên, biết đây là sân. Biết sáng suốt thì không bị nó chi phối, không bị nó làm mê mờ, không bị nó lôi cuốn, không bị nó chi phối, mà mình làm chủ lấy mình, buông những cái hư vọng ra. Thế cứ gọi cái người như thế là người minh tâm. Mà đã biết nó là hư vọng, biết nó là tham, biết nó là sân, biết nó là vọng tưởng, mong để nó tan đi. Thì cái người ấy hẳn thấy được cái tánh của mình. Tánh của mình là cái tánh biết, nó đang an định, nó đang thấy rõ ràng, là tánh biết. Thế như bây giờ chúng ta thấy, thấy là cái nhận thức. Còn biết, cái tánh biết thấy, thì cái tánh biết là nhẫn căn. Chúng ta nghe, nghe đây là nhĩ thức, chị em đã biết rồi. Nghe đây là nhĩ thức, nhưng mà cái tánh biết nó là gốc. Mình biết cái thức, cái thấy. Thì khi chúng ta thấy những cái bóng ảnh hiện lên, đấy, những cái bóng ảnh này là nhẫn thức nó hiện ra, mình biết nó là hư vọng. Thì nếu biết nó là hư vọng, nhận cái tánh biết là mình. Còn cái thấy, nếu mà nhận cái thấy là thật, nhận cái nhẫn thức là thật, thì cái gọi là kiến hoặc. Chúng mình nghe đấy, Nếu mà cho cái âm thanh này là thật, đó là bị kiến hoặc bị cái nhị thức nó đánh lừa. Còn cái người an định buông, không bận lòng đến cái âm thanh, nhưng vẫn có cái tánh nó đang biết, nó biết nghe cái âm thanh hiện lên, nó biết có tiếng. Khi cái âm thanh nó tan đi, nó biết là an tĩnh. Thế âm thanh có động, có tĩnh, có sanh, có diệt. Còn cái tánh biết ấy, nó vẫn đứng đấy, nó vô lượng thọ, nó là vô lượng quang, là tánh biết. Mà nó vô lượng thọ, âm thanh sanh thì nó biết là cái âm thanh sanh. Rồi cái âm thanh diệt, nó biết là cái âm thanh diệt. Cái tánh biết ấy, nó vẫn thường trực. Còn cái âm thanh ấy, thì khi sanh khi diệt. Cái thấy cũng thế, cái biết thấy, cái tánh biết ấy, nó thường trực. Còn thấy ấy, khi cái bóng ảnh nó hiện lên, rồi cái bóng ảnh nó tan đi. Những cái bóng ảnh có sanh có diệt, chứ cái tánh biết ấy, nó thường trực, nó vô lượng thọ. Đấy, thế thì cái người mà đã minh tâm thì người ta kiến tánh. Cái tâm nếu người ta đã sáng suốt, khi cái tham khởi lên biết có tham, cái tham tan đi biết cái tham đã diệt, cái sân khởi lên biết cái sân, sân tan đi biết cái sân đã diệt. Cái tham cái sân, cái âm thanh cái sắc tướng, cái yêu cái ghét, nó khởi lên rồi nó tan đi. Đó là những cái thứ sanh diệt vọng tưởng. Còn cái tánh biết của mình nó vẫn đứng đấy thường trực, từ sáng cho đến tối, từ trẻ cho đến già, kiếp này sang kiếp khác, nó vô lượng thọ, nó vẫn thường trực. Thế cho nên có tuệ thì minh tâm, mà đã minh tâm thì kiến tánh, tức là thấy được mình. Kiến là thấy, tánh là cái tánh, tâm tánh của mình. Cái tâm tánh của mình nó không hình không tướng, nhưng công dụng của nó rõ ràng. Cái người tham thiền phải lấy giới làm gốc. Tham thiền, tham là cứu xét tìm hiểu. Chữ thiền người Tàu người ta dịch là tĩnh lực. Tĩnh là trừng lại, an định lại, gọi là tĩnh. Lực là những cái suy nghĩ, những cái người ta có gọi lao lực, lo lực, là những suy nghĩ, tức là dừng cái suy nghĩ lại, an định cái tâm lại, thế gọi là thiền, gọi là tĩnh lực, gọi là thiền. Mà bây giờ tham thiền, tức là tham là nghiên cứu, là suy xét, cứu xét. Thế cho nên người ta dừng cái tâm lại, an định cái tinh thần, rồi người ta để ý, nghiên cứu xem cái tâm an tĩnh này nó là cái gì. Đó, cái tánh biết vô lượng quang, vô lượng thọ, không hình không tướng. Những cứu xét trở về sống với cái tánh ấy, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, để biết khi mà nhập được vào, an định được vào cái tánh ấy, thì gọi là trở về được cái thủ lăng nghiêm tam muội, tức là nhập chánh định. Thế thì từ ở cái chánh định vô lượng quan, vô lượng thọ này sẽ phát ra vô biên những cái công dụng, như Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Phổ Môn, như Đức A Di Đà làm giáo chủ cõi cực Lạc,